Thưa quý ông bà và anh chị em, còn cả gần một tháng nữa mới tới Tết. Nhưng mà chúng ta đi ngoài đường, chúng ta đã thấy không khí của ngày Tết. Trên TV tôi thấy người ta quảng cáo nhiều về Tết. Tết năm nào cũng đến rồi lại đi. Nhưng mà khi gần Tết thì chúng ta vẫn thấy là nó có một cái gì đó háo hức, rồi chúng ta vẫn cảm thấy có cái gì đó đặc biệt hấp dẫn. Và mình cũng được mời gọi để mình sống những ngày Tết đó như thế nào. Trong những cái quảng cáo mà tôi thấy gần đây cho dịp Tết đó, người ta hay nhắc đến một chuyện mà có lẽ có ý nhắc cho nhiều người trong chúng ta. Đó là nhắc đến nỗi mong chờ của các bậc ông bà cha mẹ ở dưới miền quê, mong con mình về ăn Tết. Họ mong được sum vầy. Và có lẽ là để nhắc cho những người đang bươn chải ở cái thành phố này, nhiều khi vì mình ham việc nhiều quá, hoặc là mình lo bận rộn cái công việc hoặc là đời sống riêng tư của mình nhiều quá mà quên quay về với quê hương ông bà cha mẹ. Chúa Giêsu hôm nay người khởi đầu sứ vụ rao giảng của người, và người nói một điều căn bản: thời gian đã viên mãn rồi, nước trời đã đến gần rồi, và người ta cần phải sám hối hay là hoán cải và tin vào tin mừng của Chúa Giêsu. Thời gian đã viên mãn hay đã tròn đầy nghĩa là làm sao? Nó không phải theo cái nghĩa là tận cùng của thời gian, để rồi làm chúng ta có khi sợ hãi. Nhưng mà thời gian nó tròn đầy, nó hiểu theo nghĩa là một cơ hội, một cơ may đang đến với chúng ta. Và đừng để mất cái cơ hội, cái cơ may đó. Cũng như là dịp Tết là một cái cơ may để mà chúng ta trở về với gia đình, bên cạnh ông bà cha mẹ mà cả năm trời đang khát mong sự hiện diện của chúng ta. Mà nếu mình không để ý đến cái cơ hội đó, mình để nó vụt mất đi thì lại phải chờ đợi rất lâu, hoặc là chúng ta phải nuối tiếc mà có khi không thể nào chúng ta có thể chuộc lại được, bởi vì biết đâu Tết năm sau không còn ông bà cha mẹ chúng ta nữa thì sao? Chúa nói thời giờ viên mãn, nước trời đang đến, đó là cơ hội. Nơi Chúa Giêsu tất cả là mới mẻ, và chúng ta được mời gọi để mà tiếp cận hay là đón nhận sự mới mẻ từ tin mừng của Chúa đó, từ lời rao giảng của Chúa đó, thì người ta phải sám hối hay là hoán cải và làm theo tin mừng. Chúng ta thấy nói đến sám hối hay hoán cải, người ta hay nghĩ đến những người xấu, tội lỗi. Dĩ nhiên người xấu và người tội lỗi càng cần điều đó hơn. Nhưng mà cả những người tốt nữa, cả những người đang làm những việc chính đáng cũng cần phải thay đổi. Và chúng ta thấy các bài đọc lời Chúa hôm nay nói với chúng ta như vậy. Trước hết là giờ chúng ta nói về người xấu đi đã. Trong bài đọc thứ nhất, cái người xấu đầu tiên đó chính là dân thành Ninive, mà Chúa bảo ngôn sứ Giô-na đến đó rao giảng cho họ biết để họ sám hối. Và chúng ta thấy ông ngôn sứ đã đến nói với dân Ninive rằng 40 ngày nữa thì thành này sẽ bị sụp đổ. Và người ta nghe thấy như vậy thì người ta hoán cải. Người ta mặc áo nhậm, người ta ăn chay từ người lớn đến người nhỏ. Và vì thế họ được cứu thoát, bởi vì Chúa rút lại sự trừng phạt của người. Người xấu cần phải hoán cải. 40 ngày nữa cũng là một khoảng thời gian, và đó là một cơ hội để người ta sám hối. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây không phải chỉ có dân Ninive là người xấu, mà cả ông ngôn sứ, nói một cách nào đó, ông ngôn sứ này cũng cần phải sám hối, bởi vì ông ấy chưa thực sự là người tốt. Ông ấy không muốn rao giảng cho dân Ninive, tức là dân ngoại, bởi vì ông có óc kỳ thị chủng tộc. Chỉ có dân Do Thái mới đáng được hưởng lời rao giảng đó thôi, còn dân ngoại ông không muốn. Cho nên Chúa nói đi rao giảng, nhưng mà ông ta trốn tránh lần nữa nhiều. Cuối cùng bất đắc dĩ ông phải đến Ninive. Sách Thánh nói với chúng ta, thành phố này phải đi 3 ngày đường mới hết. Thì lẽ ra ông phải đi 3 ngày để mà rao giảng, nhưng ông chỉ đi 1 ngày thôi, và nói một câu nó không có trọn vẹn. 40 ngày nữa thành này bị sụp, vậy thôi, không kêu gọi người ta sám hối gì hết. Và như vậy chúng ta thấy rằng là ông ngôn sứ cũng phải sám hối và cũng phải hoán cải để mà trở thành người được Chúa sai đi đích thực. Và Jonah cuối cùng đã nhận ra được lòng thương xót của Chúa là dành cho mọi người. Vì thế mình phải mở tâm hồn mình ra, mình không được hẹp hòi để mà kỳ thị dân ngoại và dân Do Thái. Như vậy chúng ta thấy ai cũng phải sám hối và hoán cải, thay đổi cái não trạng của mình, thay đổi cái trái tim của mình, để mình nhìn ra những cái mới mẻ mà sống cho nó thích hợp. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe Chúa gọi 4 ông môn đệ đầu tiên. Và đây là 4 người làm ăn đàng hoàng tử tế, 4 người chài lưới ở bên bờ biển hồ Galilê. Họ lương thiện, họ không có gì xấu cả. Và Chúa bảo hãy theo tôi. Và chúng ta thấy họ làm một cuộc thay đổi hoàn toàn. Họ không phải là người sám hối về tội lỗi, nhưng mà họ đã có một cuộc hoán cải, có nghĩa là biến đổi. Đang làm nghề chài lưới thì bây giờ sẽ làm nghề đi chinh phục người ta cho nước trời. Họ bỏ lại nghề nghiệp và gia đình để đi theo một lý tưởng. Như vậy, người tốt cũng cần phải thay đổi. Người tốt cũng cần phải để tiếp nhận một những cái tốt hơn. Và mình cũng phải thay đổi những cái mà mình đã quen thuộc, ngay cả những điều chính đáng. Chắc chúng ta còn nhớ 1-2 tuần lễ vừa rồi, một vụ thảm sát ở bên Pháp, tại tòa báo Charlie Hebdo, một tờ biếm họa vẽ tranh tiên tri Mohammed của Hồi giáo. Chết 12 người, làm cả thế giới sợ hãi, và bao nhiêu người lên án hành động khủng bố này. Nhưng sau đó thì tờ báo biếm họa Charlie Hebdo lại tiếp tục xuất bản và lại đăng hình ông tiên tri Mohammed của Hồi giáo. Thế là thế giới Hồi giáo lại trỗi dậy phản đối. Người Pháp nói rằng chúng tôi có quyền tự do ngôn luận và chúng tôi phải bảo vệ điều đó. Người Hồi giáo thì nói rằng đó là bán bổ đạo Hồi. Lúc đó Đức Giáo Hoàng Francisco đang viếng thăm Á Châu của chúng ta, và người ta hỏi Đức Giáo Hoàng về chuyện này, thì Ngài trả lời rằng Ngài lên án khủng bố, nhưng mà đồng thời Ngài cũng không chấp nhận tự do ngôn luận để mà xúc phạm đến niềm tin của người khác. Và theo Đức Giáo Hoàng, cả những con người khủng bố đó cũng cần phải hoán cải. Và cả những người làm cái tờ báo Charlie Hebdo mà có vẻ bán bộ Hồi giáo đó cũng cần phải thay đổi cái cách thức của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng ai cũng cần phải thay đổi. Mình cứ nghĩ là mình đúng và mình không cần phải sám hối hay hoán cải, thì lúc đó chúng ta thấy thảm họa như vậy đó. Chúng ta thấy xung đột như vậy đó. Chúng ta thấy những biết bao nhiêu điều đau thương xảy ra như thế. Ông Thánh Phaolô hôm nay ở trong bài đọc thứ hai gửi cho tín hữu Corinto, ông nói một điều mà chúng ta nghe chúng ta có thể cảm thấy là nó hơi lạ. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng thời gian chẳng còn bao lâu nữa, vì thế ai có vợ thì sống như không có vợ, ai mua sắm thì sống như chẳng có gì, ai đang hưởng dùng thì như không thể hưởng, không hưởng dùng, và ai đang vui mừng thì không mừng vui. Nghe thì chúng ta thấy là ông này bảo chúng ta làm những chuyện có vẻ ngược đời. Làm sao mà làm được? Đang vợ con thì về bảo tôi sống như không có vợ, sao sống được? Tôi là người có tiền, có của, bây giờ bảo tôi sống như không có tiền, có của, sao được? Tôi là người đang hạnh phúc, vui mừng, mà bảo tôi là không mừng vui là sao? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Thánh Phaolô nói để chúng ta nhìn lại cái chúng ta đang hưởng dụng ở thế gian này mà mình có khi cũng cần phải thay đổi. Điều mà Thánh Phaolô nói đó là đừng bám víu vào những cái đó như chỉ có những điều đó mà thôi. Đừng làm biến mình thành nô lệ cho những chuyện đó. Có vợ sống như không có vợ, nghĩa là thanh thoát. Có của cải mà sống như không có của cải, nghĩa là thanh thoát. Tại vì sao? Thử xét lại mà xem. Những người chúng ta ngồi đây, có nhiều có khi có những người mà có vợ mà sống như chỉ có vợ mình mà thôi, tức là chỉ biết vợ mà thôi, không biết cái gì khác nữa. Nhiều khi là sống có vợ mà chỉ biết vợ, không biết cha mẹ, anh em họ hàng, không biết chuyện gì hết. Nhất vợ nhì trời. Thì như vậy là sống nô lệ. Có của cải mà chỉ biết của cải là số một, không biết chia sẻ với những người túng thiếu, là nô lệ cho của cải. Sống hớn hở vui mừng mà không biết đến những nỗi đau của người khác. Nhiều khi cái sự vui mừng của mình nó là lố bịch trước cái nỗi đau của anh chị em chung quanh, mà mình vẫn cứ hơn hớp lên được. Như vậy là nô lệ. Và Thánh Phaolô nói là chúng ta phải nhìn lại những điều đó để mà chúng ta thay đổi, để mà chúng ta hoán cải, để làm sao tôi sống có vợ nhưng mà không phải chỉ có vợ tôi mà thôi, còn có những người khác. Tôi sống tôi có của cải nhưng mà tôi còn biết chia sẻ cho anh chị em mình. Ngày cuối cùng Đức Giáo Hoàng Francisco thăm nước Phi Luật Tân, trước khoảng chừng 6 triệu người, có hai đứa bé, là hai đứa bé đường phố nó bị bỏ rơi và nó được đưa lên trình diện Đức Giáo Hoàng để nó kể về cái hoàn cảnh của nó. Cô bé 12 tuổi lên để tâm sự, và khi đang nói chuyện như vậy thì cô ấy nức nở bởi vì cảm thấy đau khổ quá. Cô bé nói rằng sao mà Chúa lại để cho chúng con là những trẻ nhỏ vô tội mà phải khổ như vậy. Và nó khóc không nói tiếp được nữa. Đức Giáo Hoàng đã rời khỏi ghế của người và người đến ôm cô bé. Hai cha con ôm nhau và rưng rưng nước mắt. Rồi sau đó Đức Giáo Hoàng bỏ đi bài diễn văn đã soạn sẵn của mình, để Ngài nói những cái cảm xúc từ trái tim của Ngài về hoàn cảnh của hai đứa bé này. Và Ngài nói, cô bé này đã nói với tất cả mọi người ở đây một điều rất căn bản là tại sao người ta phải đau khổ. Và từ đó mà Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả chúng ta cần phải nghĩ đến đau khổ của người khác là do đâu. Mà chúng ta, nếu chúng ta biến đổi lối sống của mình, chúng ta thay đổi lối sống của mình, hay chúng ta sám hối về những cách sống không tốt của mình, thì chúng ta sẽ xoa dịu rất nhiều những đau khổ của người khác. Đức Giáo Hoàng nói cũng phải biết khóc để mà có thể đồng cảm với những người đau khổ. Và chúng ta thấy đó, nhiều khi mình không nghĩ đến, mình không nghĩ đến, nhưng mà chỉ lời của một đứa trẻ thôi, nó nhắc cho chúng ta rất nhiều điều. Có những người đau khổ mà do chính chúng ta gây ra, mà mình không thay đổi cách cư xử của mình, vẫn cứ để cho người ta tiếp tục khổ đau. Đó là gia đình, là chồng, là vợ, là con cái, anh chị em, là hàng xóm láng giềng. Có khi họ cũng rất là khổ tâm vì chúng ta đấy, vì những chuyện ồn ào vào những giờ không có đúng, hoặc là vì những cái bất tiện gì đó chúng ta gây ra phiền hà cho hàng xóm. Nếu chúng ta nhìn lại đời sống mình và chúng ta sám hối, chúng ta thay đổi để chúng ta sống những điều mà tin mừng của Chúa dạy chúng ta, mà trên hết đó là đức bác ái yêu thương, thì cuộc sống của chúng ta tốt đẹp dường nào. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay. Và một lần nữa, cũng như lúc đầu tôi nói, nước trời đã đến, thời gian tròn đầy viên mãn. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là một cơ hội mà Chúa lại trao, lại gửi, lại mời gọi chúng ta để chúng ta đón nhận. Chúng ta đón nhận, chúng ta thay đổi. Chúng ta nếu từ chưa tốt thì nên tốt, nếu đã tốt rồi thì tốt hơn nữa, để nước trời đó thực sự đến với chúng ta, đến với anh chị em của chúng ta nữa. Mà nước trời là cái gì rất cao quý, đem lại an vui, hạnh phúc và ơn cứu độ cho chúng ta nữa. Amen.